Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, câu 30 đến câu 37. Hôm ấy, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn có ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và người sẽ bị giết chết, rồi sau 3 ngày người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy.
Suy niệm làm người phục vụ. Đây là lần thứ 2 Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của Ngài, để khi sự việc xảy ra thì họ sẽ không quá ngỡ ngàng và hoang mang, nhưng họ vẫn không hiểu hoặc không muốn hiểu. Nói rằng các ông sợ không dám hỏi lại, nhưng đúng hơn các ông muốn tránh né vấn đề. William Barclay đã bình phẩm thái độ này như sau: Tâm trí con người vốn có năng khiếu lạ lùng để loại bỏ điều họ không muốn thấy. Chúng ta có khác gì họ đâu. Cũng vậy thôi, chỉ tiếp nhận phần nào mình thích và phù hợp với mình, và từ chối không chịu hiểu phần còn lại.
Có lẽ các môn đệ cũng đoán được Đức Giêsu sắp kết thúc hoạt động rao giảng, nhưng kết thúc một cách huy hoàng bằng cuộc cách mạng tái lập Israel. Thế nên giữa các ông bắt đầu có một cuộc tranh chấp về địa vị trong vương quốc mới của thầy mình. Các ông tranh cãi nhau ngay trong lúc đi đường xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Điều đó cho thấy các ông không hiểu gì về sứ mạng của thầy mình, nên nằm trong tình cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Khi về đến nhà, Chúa Giêsu bảo các môn đệ ngồi lại, vờ hỏi xem đã bàn chuyện gì khi đi đường. Họ làm thinh không trả lời. Trong bầu khí trầm lắng, Ngài nhẹ nhàng đưa ra cho họ một cách thế để trở nên những người lớn lao thực sự. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Lời này có lẽ làm cho các đồ đệ vừa sượng sùng trước cái ham muốn quyền thế, vừa rơi xuống chiếc mặt nạ ảo tưởng về chính mình. Bởi vì người đứng đầu mà phải sống như người đứng cuối, thì có ai muốn đứng đầu nữa không?
Chúa Giêsu còn minh họa bằng một hình ảnh sống động khi đặt đứa bé vào giữa họ rồi ôm lấy nó và tuyên bố: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Khi nói và làm như thế, Chúa Giêsu đã thực hiện một hành động phục hồi mang 2 chiều kích, con người và tôn giáo, vừa nhận mình là tôi tớ của mọi người, vừa mở rộng vòng đai khép kín của giáo hội đến tận những người hèn mọn nhất.
Đó chính là sứ vụ của Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ. Để nhấn mạnh thêm bài học quan trọng này, Ngài đã kết luận: Ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Như vậy, ai đón nhận Ngài trong bản thân những kẻ bé mọn là đón nhận chính Thiên Chúa. Lạ thay, Thiên Chúa mang khuôn mặt một con trẻ. Đó là sứ điệp rất mới và rất lạ của đoạn tin mừng này.
Quả thật, trước giáo huấn của Chúa Giêsu, việc đua đòi danh vọng trở nên cái gì hàm hồ đối với những ai bước theo Ngài. Nhưng dường như ai cũng háo hức về chức tước, địa vị, quyền thế, vì nó không chỉ thỏa mãn được nhu cầu thể hiện bản thân mà còn vì được công thành danh toại. Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông, hoặc không công danh thà nát với cỏ cây.
Chức vụ, địa vị là điều phải có trong một tổ chức xã hội cũng như giáo hội. Nó xấu là vì người ta quy về mình, lo chiếm hữu cho mình. Nhưng nó lại rất tốt khi người ta coi đó như một phương tiện phục vụ để đem lại bình an và hạnh phúc cho tha nhân. Tuy nhiên, kẻ ham mê quyền cao chức trọng thì không thể nói tốt được.
Thực tế, việc ham muốn đứng đầu vẫn là một cám dỗ không ngừng đối với cả đạo đời. Rất ít người mong đứng đầu để phục vụ, mà để hưởng thụ và sống trên người khác. Dù có phục vụ đi nữa, thì cũng phục vụ như kẻ có quyền hành. Không mấy ai có được tính cách phục vụ như Chúa Giê-xu.
Nếu phải coi là người lớn nhất, thì chắc phải là người phục vụ nhiều nhất với lòng khiêm nhường và tình yêu vô vị lợi. Người lớn nhất không dùng sức mạnh để chỉ huy, nhưng dùng con tim để yêu thương. Không đứng trên cao để điều khiển, nhưng xuống dưới thấp để hầu hạ.
Không phải chỉ giáo hội, mà bất cứ một tập thể nào cũng rất cần những người đứng đầu theo kiểu mẫu của Đức Giê-xu. Nhà truyền giáo Albert Schweitzer nói: người hạnh phúc nhất trong anh em là người đã tìm thấy con đường hiến thân phục vụ.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là con Thiên Chúa toàn năng, nhưng không đến trần gian làm bá chủ, mà chỉ đến để hiến thân phục vụ, để đem lại hòa bình cho thế giới và trở thành giá cứu chuộc cho đời.
Ai cũng muốn mình nên cao trọng, nên chạy theo danh vọng quyền hành, dùng mọi phương kế để đua tranh, đưa đến bao nhiêu chuyện chẳng lành.
Chúa dạy con muốn nên người lớn nhất, phải làm người nhỏ nhất giữa anh em. Làm cao phải biết cúi mình phục vụ, làm lớn phải hành động thật khiêm nhu.
Nhìn ngắm tượng ảnh Chúa Giê-xu, còn thấy tay Ngài không chỉ lên đầu, mà chỉ vào trái tim bị đâm thâu, một trái tim bốc lửa vì yêu dấu.
Điều đó đã làm cho con hiểu, đứng đầu phải sống như người hầu, vui lòng đón nhận những thương đau như chính Chúa đã nên gương mẫu.
Sự phục vụ nào cũng đòi con xả kỹ, không tìm mình và cũng chẳng mong chi, chỉ mong sao ý Chúa được thực thi và ai cũng thấy mình được yêu quý.
Xin cho con đừng toan tính điều gì, chỉ biết chân thành và phục vụ cho đi, đặt mình làm tôi tớ của mọi người, nhận ra vị trí của mình là ở dưới, để góp phần cho cuộc sống đẹp tươi.
Amen.
Cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui sau khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá dù gian nguy con đâu nề xa chi. con vui vì bao thống khổ, để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ơi. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao ưu hoài thốn thức khôn vơi, để tình yêu sáng đẹp muôn nơi. Con an vui sau khiêm nhường dấn thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá dù gian nguy con đâu nề xa. Sống đời thanh thoát để như tiếng